của Thượng Đế.
Thì chúng ta chỉ có Cha trên trời là Cha của tất cả. Thì nói về mặt đời thì cũng có người lớn tuổi, cũng có người trẻ tuổi, cũng có người trung niên. Nhưng mà xin phép cho anh chị cho được gọi như vậy để mà thấy được cái tình thân của trong cái tinh thần du di của chúng ta. Thì ngày hôm nay thật là ngỡ ngàng khi mà tôi được đứng ra đây để nói những lời này. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được cái ý nghĩa đại gia đình du di của chúng ta. Như thầy nói rằng gia đình du di chúng ta là cùng chung một nhà, đã nhập vô trong gia đình, trụ vô trong biển giới. Thì tất cả những điều đó có thể hiểu qua được cái ý tưởng mà thôi. Nhưng mà thực quả ngày hôm nay là ngày mà tôi trụ vô trong cái sự hiểu biết mà thầy đã từng nói đại gia đình du di của chúng ta. Thì thật là một cái vinh dự cho tôi được đại diện của phái đoàn Montreal để được đứng ra giới thiệu với các anh chị, tất cả những bạn đạo đã đến đây. Thì trước hết tôi xin giới thiệu với các anh chị hai bác cư.
Xin chào mừng quý đạo hữu. Tôi xin ở Dallas thì chúng tôi thì số bạn đạo rất là ít ỏi, chỉ chừng mười mấy người. Và cái kỳ này qua đây thì là chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi.
Kính thưa quý đạo hữu, tôi đại diện tiểu bang Minnesota xin kính chào quý đạo hữu. Nhân dịp hôm nay là đại hội, anh em có gặp mặt nhau, mặc dù là nghe danh hoặc là nghe trên băng, trong khi nghe thầy giảng và các quý vị đã hỏi, cũng tôi cũng học hỏi qua các băng của quý vị. Hôm nay đại diện của phái đoàn chúng tôi, mặc dù tiểu bang có khoảng 10-12 người, nhưng mà tuy nhiên không phải cái số đó đứng lại, hy vọng là còn sẽ tiếp theo kéo thêm một số người nữa. Nhưng hôm nay tôi đại diện có hai vợ chồng tôi và anh Nhơn
ở Washington DC.
Kính chào quý đại hữu,
những người ra ngoài này.
Tôi là Hồng Vinh Hoàng, bởi vì hôm nay có một mình tôi lên dự đại hội.
Anh chị em ở các nơi khác thì ngày hôm nay hoặc tối hôm nay mới tới nơi, như là phái đoàn 8 người ở Houston, 2 người từ Wisconsin, và anh em từ Seattle, và một số ở bên Pháp thì như tôi biết thì còn một số còn có thể tới trễ về sau. Chưa còn phái đoàn nào mà tôi quên thì xin vui lòng cho tôi được biết. Đã. Dạ, tiếp theo về phái đoàn anh em ở tại Los Angeles và Orange thì đông quá, và ở trong cái thời gian mà quý vị khách lại đây thì chúng tôi hy vọng là sẽ có dịp quý vị sẽ được gặp và có dịp nói chuyện với tất cả quý anh em thuộc vào thiền đường địa phương. Thế nhân dịp này tôi xin giới thiệu một người bạn tu mà các vị đã thấy ở trong La Sư Thiền Đường, tu hành rất là tiến bộ, đó là anh kỹ sư giám đốc về nghiên cứu các sách. Tiếp theo, thưa quý anh chị em, hồi nãy có một người anh Tài giới thiệu đã đi lạc đường và bây giờ đã tới, xin mời người đó ra trình diện. Xin mời anh Yêm. Xin Yêm đứng trước đây cho nhiều người thấy anh Yêm. Thưa phần về phần giới thiệu, chúng tôi xin tạm thời ngưng ở đây. Và chúng tôi nhân dịp này, còn mấy phút nữa, chúng tôi xin lợi dụng cái cơ hội này để xin thưa với quý vị, các phái đoàn ở các nước tới. Chúng tôi rất cảm ơn cái tinh thần cộng tác và đã giúp cho ban tổ chức nhờ cái tinh thần kỷ luật mà cái việc tiến hành được tốt đẹp. Một lần nữa chúng tôi xin kêu gọi quý anh chị em cố gắng giúp cho chúng tôi một tay, tại vì cái phương tiện chúng tôi eo hẹp và chỉ cố gắng trong những phạm vi nào có thể. Và một mặt khác, nếu có lỗi lầm gì, những sơ suất gì, xin quý vị thử cho. Xin cảm ơn quý vị.
Marshy and Peter Singer. Dr. Peter Singer is a clinical professor of medicine. He became my brother because he recognized me when we met each other about 4 years ago at USC. And he was in my country for 3 years, serving the patients, the poor patients of Da Nang and the Bay Area. Dr. Peter Singer is the secretary of the American Committee for Integrating Eastern and Western Medicine. Dr. Peter Singer. Singer, Maxi. Ông bà Peter Singer là người bạn thân nhất của chúng tôi ở trường thuốc, vì ông giáo sư Peter Singer là từ trước kia mới ra trường thuốc thì có phục vụ ở Việt Nam, ở vùng Đà Nẵng trong 3 năm. Và ông rất thương các trẻ em Việt Nam. Hồi đó ông chưa có gia đình cho nên ông rất tận tụy với lại các bệnh nhân của Việt Nam. Và ông coi người Việt, nước Việt Nam như là tổ quốc thứ hai của ông vậy. Ông có nói được tiếng Việt Nam, có đọc được tiếng Việt Nam nữa. Next to it is Miss Becky Bunch, the dietitian, who has introduced a new diet to the practitioners of meditation. Becky. Cô Becky Bunch là một nhà chuyên viên về dinh dưỡng. Cô đã có ý nhảy là giới thiệu một phương pháp dưỡng sinh của người Mỹ cho các bạn thực hành thiền của chúng ta. Next to Miss Becky Bunch is Dr. Ernest Turner, Assistant Professor of Medicine and Pediatrics, and Martha. And John Riddler and her family. Mrs. Riddler is a nurse, a practitioner nurse, and a PhD in natural medicine in his family. Laszlo Kovacs, we know him. We do not need to introduce him to you. And at the back of the back seat is our the best friend to our groups because we have been introduced to the most famous traditional technique of purification of the mind and the body, Master Long Walker Dakota. Mr. Frank Gutierrez is the disciple of Master Dakota, and I share with him many of our principles of life, and we participated together in different seminars on health. Tôi xin đặc biệt giới thiệu với quý bạn là ông giáo chủ Long Walker Dakota của người Sa đỏ. Tên ông Dakota là cái dòng họ đã được hai tiểu bang của nước Mỹ mang tên là South Dakota và North Dakota. Và ông là một người còn lại hiếm có của dân tộc Sa đỏ, là một dân tộc chỉ có chú trọng về tinh thần thôi, và họ có pháp ngôn mật truyền để mà thanh lọc bản thể, và một số các bạn đạo chúng ta đã được thầy Tám cho phép dự, và kết quả thì rất là tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa, tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu quý vị sư ở chùa Pháp Vân. Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự hôm nay. Được, thưa bây giờ xin quý vị ngồi yên ở đây, và trong khi thầy sẽ ra khánh thành các băng khánh thành thiền đường Pomona, và cũng là thiền đường thứ ba ở vùng Los Angeles Orange của Hội Ai Hữu Vô Vi Hoa Kỳ.
Dạ.
Kính thưa quý vị, thầy vừa các băng khánh thành trước khi bắt đầu, chúng tôi xin mời nhạc sĩ Vi Cầm vì sẽ đàn bạn Mẹ Hiền Quang Thế Âm, xin quý bạn đạo trong tư thế thiền.
Cầu các vị nhắm mắt trong một lúc để chuyển niệm đến người mẹ muôn đời, và lắng nghe tiếng phong phẳng, tiếng mõ. Rồi chị cứ nói mõ là vì tôi đã vượt biển Thái Lan đi cái ghe thì nhỏ mà chở gần 200 người, lúc gần đắm thì ai cũng tưởng chết, tự nhiên thấy văng phẳng tiếng mõ, cho đấy là sự cầu cứu của mẹ Hiền Quan Âm.
Mm-hmm.
Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Chúng tôi, các anh em vô vi ở miền Nam California, xin cảm ơn Thầy đã đến chủ tòa cho buổi lễ khánh thành thiền đường hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị quan khách để thì giờ quý báu đến tham dự, và quý bạn đạo từ các nước Pháp, Gia Nà Đại, Phi Luật Tân, cũng như quý bạn đạo từ nhiều tiểu bang, từ Washington DC tới Wisconsin, Minnesota, Dallas, Houston, Seattle, San Jose, Mountain View, San Diego và quý bạn đạo địa phương. Chúng tôi xin quý vị quan khách nếu có điều gì sơ suất xin bỏ lỗi cho chúng tôi. Đối với quý vị đạo hữu vô vi, các anh em đã do sự phát tâm làm việc và với khả năng hạn hẹp, thành thử xin quý vị nếu có điều gì sơ suất cũng xin bỏ qua cho, vì đây là đại hội đầu tiên, anh em chúng tôi còn nhiều thiếu sót, chưa có đủ kinh nghiệm. Với lại sự thành công của chúng ta hay thất bại nó không quan trọng, mà cái chính là chúng ta về đây cùng nhau trao đổi để học hỏi. Và đề tài hôm nay, kể từ bây giờ chúng ta học về chữ hòa: gặp lớn hòa lớn, gặp nhỏ hòa nhỏ. Và kể từ đây, chúng tôi mong mỏi mỗi chúng ta sự dùng cái chữ hòa đó không phải chỉ ngày hôm nay mà cho cả những ngày còn lại trong tương lai. Chúng tôi xin cảm ơn Đấng Cha Lành, xin cảm ơn Thầy, các Đấng Thiêng Liêng đã giúp cho, chuyển cho, để cho mọi việc tiến hành được thuận lợi và mới có được cái buổi đại hội đầu tiên của Vô Vi ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị Thiêng Liêng đã giúp cho. Trước khi dứt lời một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý vị và xin phép quý vị cho tôi nói vài lời để cảm ơn quý vị quan khách ngoại quốc hôm nay. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for us and also a great honor for us to have you to come to this inauguration of third meditation center in Los Angeles and Orange County. And this is one among 17 meditation centers that we have had in the United States. With our limited facility and capability, please forgive us. And again, thank you very much for your presence today. Thank you. Thưa tiếp theo, tôi xin mời anh Chỉ Diệm, chủ thiền đường, để xin có vài lời.
Quan khách, kính thưa tất cả các thân hữu, kính thưa các bạn đạo, hôm nay chúng tôi được một cái hạnh phúc lớn lao là được thầy Tám chấp thuận cho thiết lập thiền đường này, cũng như hôm nay được đông đủ quý vị quan khách, quý vị thân hữu cũng như các bạn đạo từ mọi phương xa tới dự khánh thành. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn đạo trong vùng Los Angeles đã phát tâm đóng góp, tiếp tay và khuyến khích tôi để hoàn thành cái thiền đường này. Trong thời gian qua, có một số người hỏi tôi tại sao và lý do nào đã khiến tôi phát nguyện thiết lập thiền đường. Nên nhân dịp này, tôi xin mạn phép quý vị vài phút để trình bày những nguyên nhân đã thúc đẩy tôi. Đó cũng là dịp để cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn sự chuyển hóa của Cha Trời đã ban hồng ân đến cho tôi và gia đình tôi. Dù rằng cái tôi là đáng ghét, tôi cũng xin quý vị hoan hỉ để cho phép tôi được dịp tại bày tâm sự. Kính thưa quý vị, hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi đọc bản tin ở báo, thấy nói có thầy Tám đến thuyết giảng về thiền tại Los Angeles, tôi có đến nghe hai lần. Sau khi đặt câu hỏi, thầy Tám đã giải đáp những thắc mắc của tôi, cũng như được nghe thêm một vài cuốn băng thầy giảng. Tôi đã quyết định tu tập theo pháp môn này. Sau một thời gian tu tập, tôi đã kiểm chứng và thấy đã đạt được những kết quả cụ thể cho bản thân và gia đình tôi, làm những cảm xúc và tâm tư tôi thay đổi. Tôi thấy rõ ba điểm sau đây. Thứ nhất, những ưu tư khắc khoải về cuộc sống tôi được hiểu thấu một cách sáng suốt hơn. Thứ hai, tôi có đủ can đảm hơn để đón nhận những bài học, những khảo đảo của cuộc sống. Điểm thứ ba là tăng thêm đức tin để tu tập và vun bồi công đức cũng như lập lại trật tự cho chính bản thân mình. Về điểm thứ nhất, sau một thời gian tu tập, tôi có cảm xúc tôi là một con người ngu muội, yếu hèn và nhiều tội lỗi. Mặc cảm đó cứ day dứt tôi tự nghĩ rằng ngoài đời ai cũng có thể dùng cái trí của mình để tìm hiểu, học hỏi, để khắc phục mọi khó khăn. ai cũng có thể dùng cái khôn của mình để bày mưu tinh kế và lao tâm khổ trí thực hiện để thành công trên đường đời. Ai cũng có những lúc thương yêu, hận thù, ghen ghét, đến mất ăn, mất ngủ, tìm cách chiến thắng người khác. Nhưng mấy ai đã chịu tìm hiểu mình, con người xấu xa, yếu hèn là chính cái tôi, để thắng và cứu nó. Cuộc đời là một sân khấu mà mình đang đóng một vai trò đối với xã hội, đối với gia đình. Tôi đã từng hoàn tất vai trò của mình một cách trọn vẹn. Tôi cũng đã từng giúp đỡ, cố vấn, xót thương, khuyên răn người khác, nhưng chưa bao giờ biết xót thương, giúp đỡ chính bản thân tôi. Nhiều lúc tôi đã đồng hóa mình với vai trò mình đang đóng một cách trung thực và quên đi cái bản chất nhiều trần trược, tham sân si, yếu hèn, tâm tối của mình. Tôi đã từng vận dụng trí khôn và sự hiểu biết hạn hẹp để tranh luận, để tranh chấp, để thỏa mãn cái lòng tự ái, cái tính tự cao ngạo mạn. Nhưng đâu có giải quyết được gì. Mầm mống của tương tranh vẫn còn đó, để chờ ngày bùng nổ trở lại. Như vậy, làm sao tạo được sự cảm thông tốt đẹp giữa người với người? Pháp lý vô vi khoa học huyền bí đã cho tôi cơ hội để trở lại với bản thể chính của mình, để tìm hiểu mình, để tự tu tự tiến, để đem lại sự thanh thản cho tâm hồn, ngõ hầu đóng góp một phần nhỏ cho cái xã hội đang quá nhiều dao động. Điểm thứ hai là những bài học về khổ đau, những dằn vặt của cuộc sống. Nhất là người Việt chúng ta, ai cũng có những nỗi niềm khắc khoải. Đa số dù có một đời sống vật chất tương đối đầy đủ, nhưng thân xác vẫn nhiều mỏi mệt, tinh thần vẫn lắm ưu tư, tâm linh thì vẫn đầy hoang vắng. Bởi vì phải làm lại một cuộc sống mới trong một xã hội mới, xa quê hương xứ sở, xa bạn bè thân thuộc, và phải đối diện với sự tương phản của hai nền văn hóa Đông Tây. Niềm tin đã mất, nhân tâm ly tán, nền tảng gia đình thì lung lay tận gốc. Tuy nhiên, mọi người cũng đã cố gắng phấn đấu với cuộc sống mới, học hỏi kinh nghiệm để nhìn rõ những biến thể của cuộc đời, những kinh nghiệm để xử thế với tha nhân. Nhưng mấy ai đã có cơ duyên để được hiểu những biến chuyển của chính mình, để tranh đấu với chính bản thân mình, để tiến hóa, để thoát khỏi những trần trược của thế gian. Trong thời gian tu tập, tôi đã được hai bài học thật đính đáng, một về vật chất và một về tinh thần. Việc đó đã làm tôi thật sự đau khổ. Tôi ráng chịu đựng từng ngày, từng giờ, không một phản ứng, và nghĩ rằng đây là một bài học của Thượng Đế để làm mức độ xem sự nhẫn nhục của mình học đến đâu rồi. Sau cùng tôi cũng qua được sự thử thách đó. Do đó tôi đã được học rằng nếu có ai chửi ta, chê ta thì đó là thầy ta. Và nếu có ai chửi ta, chê ta mà sai thì là họ cho ta được dịp học về chữ nhẫn và có dịp tìm hiểu thêm về sự tiến hóa của mình. Còn điểm thứ ba là tăng thêm đức tin để tu tập. Thưa quý vị, cách đây khoảng 20 năm, những bài học về khổ đau, những thăng trầm của cuộc sống đã đem lại cho tôi một ý thức là chỉ có đạo mới đem lại sự thức giác cho con người đang còn mải miết chạy theo những ảo ảnh nhất thời, có dịp dừng lại để trở về với chân lý, với đồng đời sống chân thật và tiến hóa. Tôi nghĩ rằng đó là dịp tôi được mở đạo tâm. Sau đó tôi đi học và cầu đạo. Tôi đã từng đến nhiều giảng đường của nhiều hội đạo khác nhau, nhưng tất cả chưa đem cho tôi một niềm tin tuyệt đối, vì lý do này hay lý do khác, hoặc cơ duyên chưa tới. Sau cùng, pháp lý vô vi đã đem lại cho tôi nhiều phấn khởi, vì sau một thời gian thực hành pháp môn này, tôi đã được học ngu, học dốt để thoát khỏi sức hút của hồng trần, để tạo được nhiều sự giao cảm tốt đẹp với người khác và tránh được những tranh chấp vô ích, danh lợi không còn là cứu cánh của cuộc sống. Tâm hồn tôi thanh thản hơn xưa. Cơ duyên đến với tôi thật là trễ, vì tôi không phân biệt được chính tín và mê tín trong việc đi tìm chân lý. Những hiểu biết về cõi vô hình, vô vi thật vô cùng vô tận, mà sự hiểu biết của con người ở thế gian này ở cõi hữu hình hữu vi này, dù khôn ngoan tài giỏi cách mấy, thì những sự hiểu biết đó vẫn bị giới hạn bởi ngũ uẩn và lục căn lục trần. Vậy làm sao ta có thể lấy cái trí hiểu biết hữu hạn để đo lường cái vô hạn, nếu ta không biết phá mê phá chấp? Thưa quý vị, ngoài ra một lý do khác làm tôi phát nguyện lập thiền đường này, vì tôi sẽ có nhiều cơ hội được học hỏi ở thầy, ở các bạn đạo, và tôi ước mong rằng với sự thương xót của Thượng Đế, tôi sẽ đủ nhẫn và dũng để tu tập, để khử trược lưu thanh, để trở thành một con người tiến hóa hơn, để được nhập cuộc hành hương trở về nguồn cội. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Thượng Đế, biết ơn thầy và cảm ơn quý quan khách, các thân hữu và bạn đạo đến dự buổi khánh thành thiền đường Pomona này, và cho tôi được vài phút để nói lên một chút tâm tư. Xin kính chào quý vị. Ladies and gentlemen, I'm honored to have you in my home. Thank you for coming this evening. This unusual gathering, I hope everyone's expectations are fulfilled. Please feel comfortable. My home is your home. I hope you will enjoy sharing our simple vegetarian meal with us later. Thank you again for coming. At this time, I would like to introduce our master, Mr. Lương Sĩ Hằng. Dạ, xin để thầy Tám nói chuyện. Cảm ơn.
Thưa quý quan khách, các bạn đạo hữu, hôm nay tôi rất vui mừng tái họp tất cả mọi người trong tâm thức kẻ hiếu kỳ muốn tu học cũng như người cả đã thực hành. Ngày nay chúng ta mới rõ cái duyên lành, sự ban ơn của Thượng Đế do sự phát tâm của các người hướng về tu học, hướng về nguồn cội để tự giải thoát, và đã đóng góp xây dựng một bước tiến. Cả khắp năm châu đều trở về đây dự hội để tỏ tình thương huynh đệ thiếu sót đã quên bỏ từ bao lâu giữa người Việt Nam và người Việt Nam. Ngày nay chúng ta sống trong cộng đồng của nhân loại, chúng ta càng thấy chúng ta càng trì trệ hơn, chậm tiến hơn, cho nên mọi người chúng ta đã phi công tự hành lập lại trật tự chính mình và đóng góp sự phát tâm, cho nên có sự thiền giác trong nội thức. Chúng ta đã gây dựng được cơ sở trên đất địa eo hẹp của chúng ta, nhưng không có bao giờ hưởng được, thì chúng ta mới thấy rõ rằng thiên ý thiên cơ đã an bài chúng ta có cuộc xa cách quê hương, và đã thấy rõ tình thương và đạo đức là quan trọng. Ngày nay cả thế giới đóng góp tình thương và đạo đức cho chúng ta, cho nên chúng ta mới có hơi thở nhẹ nhàng để quy tụ tình thương huynh đệ, và sẽ hàn gắn lại sự thương yêu vô cùng tận đó để chúng ta trở về với thực chất sẵn có của chúng ta. Chúng ta là con của một nhà. Ngày nay nhân loại cộng đồng biết thương yêu người nhỏ bé Việt Nam của chúng ta, người đau khổ nhất chiến tranh mấy chục năm, vầy xéo mấy chục năm, nhưng mà được đi khắp năm châu để học hỏi. Và cộng đồng nhân loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta. Chúng ta đã đền ơn bằng cái gì bây giờ? Khả năng khi giới ơi, tiền bạc ơi, chúng ta không có. Chúng ta có tâm tư phần hồn bất diệt của Thượng Đế đã ân ban, đã gỡ chúng ta đi học hỏi khắp năm châu, học khổ, học tiến hóa, để hiểu hạnh phúc đời đời của nhân loại quần chúng. Cho nên chúng ta chỉ còn có một phần hồn để thực hiện lập lại trật tự sẵn có của chính chúng ta, là người đau khổ nhất trong quả địa cầu. Đó là cái rúng của nhân loại. Nhưng mọi người đã đau khổ, năm châu siêu cường quốc đã hướng đổ chúng ta ở nơi mảnh đất eo hẹp. Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy sự hòa đồng là trọng yếu, sự thương yêu xây dựng là quan trọng. Chúng ta là con một nhà, một Thượng Đế. Đi đâu trời không sập, đất sập chứ trời đâu có sập. Ngài vẫn chiếu quản chúng ta và hướng đổ chúng ta, cho tâm linh chúng ta tiến tới hòa đồng, và để ý thức được huynh đệ năm châu là một nhà, tất cả tâm linh, tất cả phần hồn là con của Thượng Đế. Cho nên chúng ta lại kính yêu lẫn nhau. Càng kính yêu, càng quan thông lấy trình độ của chính chúng ta và mức độ tiến hóa vô cùng của chúng ta càng yêu Thượng Đế nhiều hơn. Ngài đã vì tất cả nhân loại và mọi người đã hưởng sự cộng bằng, hít vô và thở ra. Cho nên người tu thiền đã ý thức được rồi. Nhiều vị tu học đã bỏ gia đình đi ra ngoài và đi hưởng với sự thanh khí điển của trời Phật mà sống, để đặt niềm tin trọn lành đó và hướng độ để trở về với nguồn cội vô tận của phần hồn. Cho ngày nay chúng ta đã có ảnh hưởng tốt đẹp của mọi tôn giáo trên thế giới. Chúng ta có khoa học gia để hướng độ, để chỉ cho chúng ta thấy rõ vật chất, giá trị của vật chất đã tiến hóa. Học cát cũng có thể biến thành cái ly, và tâm tư chúng ta không chịu điêu luyện, làm sao chúng ta đạt được sự thanh quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta có một cơ hội tốt đẹp hiện tại, quy tụ với một sự phát tâm của anh em chúng ta. Ngày nay chúng ta có thể khinh thường tiền bạc, nhưng mà trong tâm hồn, đạo đức và trong sự cao cả đời đời bất diệt của Thượng Đế đã ân ban trong tâm thức của chúng ta, chúng ta mới có quy hội đầy đủ mặt mày. Anh em từ xa xưa chính sống ở trên đất mẹ, nhưng mà không có tương hội và không có xóa bỏ cái sự ghét thù lẫn nhau. Ngày nay chúng ta đã ý thức rõ rồi, chúng ta con một nhà, chúng ta chung sống một nguồn cội, nhân loại một thức tiến hóa trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Đó, chúng ta mới thấy cái niềm hạnh phúc du dương trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta thấy của giá trị của cái, và chúng ta quán thông mọi sự việc đời đời bất diệt. Sự tiến hóa của cây cỏ còn tiến hóa, huống hồ tâm linh chúng ta không có cơ hội sao? Cho nên tình thương và đạo đức là căn bản tương lai sẽ xâm chiếm vào tư tưởng của những người độc tài và tâm tối, và sẽ dẫn tiến cộng đồng tiến hóa đồng tiến trong thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc mọi người chúng ta phải buông bỏ tất cả ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là vốn liếng của một người tu học. Cho nên chúng ta hôm nay được cơ hội đến đây nhờ anh Lê Văn Lạc và ban tổ chức đã phát tâm, và anh chị Diễm đã đóng góp trong sự phát tâm và không kể vật chất, nhưng mà chỉ vun bồi tinh thần và muốn đạt tới sự an lạc vô cùng và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Đây là một điều cao quý, bề trên luôn luôn chấp nhận. Quý quan khách, quý tôn giáo cũng đều hưởng ứng trong tình thương và đạo đức, và tình thương cao cả đời đời bước bất diệt phần hồn của nhân loại bất diệt. Hôm nay tôi rất vui mừng được tái ngộ quý vị ở đây trong giây phút, nhưng mà những tình thâm đời đời của chúng ta vẫn còn và vẫn lưu và không có bao giờ xa biệt, nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta cộng đồng nhân loại là con của một nha, phải trở về với nguồn cội. Lúc đó chúng ta mới thật sự giải thoát. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Xin thưa quý vị, cho phép Xuân An sẽ tóm lược lời giảng của thầy cho quý quan khách ngoại quốc.
Ladies and gentlemen, would you please let me simply summarize what our master, Mr. Lung Shihang, had just shared with us. We are today gathering in this day, all of us from all around the world, together in one spirit of love and spirituality, morality. And this is thanks to the heart of all of us who have had this opportunity from God to be separated from our motherland, Vietnam, come to this country, witness the high levels of technology, sciences, in order to understand ourselves, understand the limitations of matter, because spirit is over matter. This is the opportunity for us to understand that we all come from the same family, the same home. We are all sons and daughters of one God. And we should stop all of our fights, passions, trivial matters that would not last. The only thing that lasts is love and spirituality. Now we can be proud of ourselves to say that we do not pay attention to money, power, any of these passions that separate us. And we thank God for giving us this opportunity to understand all of this through sufferings in the midst of different religions, of different nationalities, of different social levels. We thank God for giving us this love that unites us today in this home. And I, meaning Mr. Leung Chi Hong, I'm very glad, very happy to see the union that covers us all and brings us into strength, happiness from God. Thank you very much.
Xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn quý vị quan khách. Cái phần chính của buổi lễ khánh thành thiền đường Pupona hôm nay tới đây là chấm dứt. Phần tiếp theo là sẽ có ban ẩm thực. Xin quý vị ngồi yên tại chỗ để ban ẩm thực phân phối, mời quý vị dùng thức ăn chay trong khi nghe quý vị chuyên môn về khảo cứu sẽ lên thuyết trình. Phần thuyết trình sẽ bằng anh văn, và sau mỗi người thuyết trình xong thì bác sĩ Đức sẽ có phần tóm tắt lại bằng tiếng Việt. Xin mời bác sĩ Đức.
Tôi xin phép được ngỏ mấy lời với các bạn ngoại quốc của chúng ta, vì các một vài vị sẽ trong khi các bạn quý vị một vài vị quan khách của chúng ta sẽ nói chuyện với chúng ta về một vài vấn đề của khoa học liên quan tới phương pháp thiền định của chúng ta. My dear friends, why the dinner will be served to you? Just to feel yourself at home and very relaxed. And we would like to ask some of you to share with us your knowledge from the standpoint of science related to meditation, and so that our practitioners, the practitioners of meditation, could understand the beneficial effect of meditation on the body and the mind. There is no a program for our talk. It is a very informal one, and according to the inspiration of the moment, I would like to invite some of you to share with us your thinkings and feelings about meditation from the scientific standpoint. Thank you very much. I am waiting a little because while you are being served, certainly there is a certain noise which could be harmful to your speech. So please be served first, and enjoy the frugal dinner with us tonight. Thank you.